nhược hữu chúng sanh, thầu thiết thường trú tài vật, cốc mễ ẩm thực y phục, nãi chí nhất vật nhất dữ thủ giả, đường đọa vô gián địa ngục, thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ. Tội của đoạn này tạo nên dễ dàng nhất. Vì sao tạo nên? Vì ngu muội vô tri, không biết thương tiếc vật của thường trú, không biết tiết kiệm. Tạo tác tội này, vật của thường trú không thương tiếc, bởi vì nó đến quá dễ dàng, mặc tình mà phung phí. Đây là tạo tội. Suốt ngày trong vô ý thì tạo nên nhiều tội nghiệp, tự mình không hay không biết. Đây là ngu muội vô tri đáng thương. Chẳng thể nói mình không biết là không có tội, không biết thì không có tội. Vì tốt nhất chúng ta không cần đi học nữa. Vì sao? Phạm pháp là vì tôi không biết pháp luật, không nên buộc tội tôi, không có đạo lý này. Không biết vẫn phải buộc tội, vẫn phải thọ quả báo như nhau. Việc này hết sức đáng sợ. Phần chú giải của Thánh Nhất Pháp Sư tuy đơn giản, chú giải không nhiều, chỗ quan trọng ông đều nói ra hết. Hy vọng quý vị tỉ mỉ để xem, đề cao cảnh giác, đừng nên tạo tội địa ngục. Địa Tạng Bạch Ngôn, Thánh Mẫu, nhược hữu chúng sanh, tác như thị tội, đường đọa ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm đình khổ, nhất niệm bất đắc. Địa Tạng Bồ Tát ở chỗ này kết luận, tạo tác các thứ tội nghiệp chỗ nói phía trước, chẳng có một ai tránh miễn được, nhất định đọa vào ngũ vô gián địa ngục. Phía dưới Ma Già Phu Nhân thỉnh giới Địa Tạng Bồ Tát, cái gì là vô gián địa ngục? Địa Tạng Bồ Tát đem trạng huống của địa ngục giới thiệu một cách đơn giản, tốt yếu nhất, nói rõ chân tướng của địa ngục. Đoạn kinh văn này quý vị đồng tu có thể tự xem, mãi cho đến hết phần kinh văn phẩm thứ ba đều là nói trạng huống của địa ngục vô gián, đánh thức tâm cảnh giác của chúng ta chớ tạo tội nghiệp. Cũng có một số người đọc xong kinh này thì hoài nghi. Hạng người nào hoài nghi? Vào 20 mấy năm trước đây, dân quốc năm thứ 56, Huệ Liên Pháp Sư có mời tôi đến Đài Bắc giảng kinh. Có một hôm khi tôi giảng xong, đại chúng đều ra về hết, thì có vài vị Pháp Sư ở đó uống trà. Trong nhóm có một Pháp Sư nêu ra, ông nói trong kinh nói đến địa ngục, hỏi tôi: thưa Pháp Sư, đó có phải thật không? Ngài tin hay không? Đó là Phật gạt người, hù người ta đó, không phải thật. Đây là lời nói của kẻ xuất gia, anh bảo có đáng sợ không chứ? Kỳ thật, sự việc là thật là giả, nói một cách thật tại, đó quyết định là thật. Làm sao biết đó là thật? Phật trong Đại Kinh đem nguyên lý nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ban ngày làm việc ác thì ban đêm nằm thấy ác mộng. Ác mộng rốt cuộc là thật hay là giả? Một người trọn đời không làm việc trái lương tâm thì tuyệt đối không thể nằm thấy ác mộng. Đây đều là sự thật. Ban đêm nằm mộng thấy ác mộng thì sau khi chết, cảnh mộng đó tức là địa ngục. Đây là từ trên lý mà nói. Kinh Kim Cang nói rất hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tướng có hay là không? Tướng thật có, tướng không phải giả, là thật có. Tuy là hư vọng, nhưng ta nào có biết đó là hư vọng? Vẫn phải thọ khổ báo như nhau. Giống như nằm mộng, mộng là giả, nhưng khi đang nằm mộng vẫn chẳng biết mộng là giả. Mộng thấy cọp sắp đến ăn thịt mình, sợ run rẩy đến toát cả mồ hôi lạnh. Nếu biết cọp trong mộng đó là cọp giả, người cũng giả, thì liền phát từ bi tâm, đút cho nó ăn, cúng dường cho nó. biết được chân tướng thì khác hẳn. Chẳng biết là giả, cho nên trạng huống khổ sở của địa ngục thì như trong kinh hình dung đó, quyết chẳng có khác biệt. Quyết định chẳng biết cái tướng là vọng tướng, cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, ngày ngày đều nằm mộng. Tại sao chẳng nằm thấy mộng đẹp? Hà tất ngày ngày phải nằm thấy ác mộng chứ? Hà huống cảnh giới nếu muốn chuyển biến trở lại, thật tại nào phải một việc dễ dàng. Cũng tức là trong Phật môn thường nói phá mê khai ngộ, đó chẳng phải việc đơn giản. Cái gì là mê? Khởi tâm động niệm tức là mê. Không khởi tâm động niệm vẫn là mê. Khởi tâm động niệm là tà kiến, không khởi tâm động niệm là vô minh. Đến ngày nào đó thật sự đem tà kiến vô minh đều dứt sạch, lúc bây giờ mới thật sự giác ngộ. Đây chẳng phải là một việc dễ dàng. Trước kia giảng kinh nói pháp là độ học trò tiểu học, độ giới ấu trĩ vô tri. Khi thật sự phá mê khai ngộ rồi, đó là Phật pháp cao đẳng. Phật pháp cao đẳng thì là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Nhờ vào giảng kinh nói pháp để đạt đến cảnh giới này. Trong số vạn ức người khó có được một người. Đây là thật. Muốn khế nhập cảnh giới này, phương pháp cũng chẳng ít. Tham thiền là phương pháp, niệm Phật cũng là phương pháp. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì là khai ngộ. Vọng tưởng chấp trước hai bên đều thoát khỏi rồi. Lý nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn vẫn chẳng có lìa khỏi. Sự nhất tâm bất loạn là được định, còn lý nhất tâm bất loạn là khai tuệ. Diêm phù chúng sanh nghiệp cảm phẩm đệ tứ. Phẩm này nói về chúng sanh của thế giới này, trạng huống mê hoặc điên đảo tạo nghiệp. Kinh văn vừa mở đầu là chỗ để cho chúng ta học tập. Địa Tạng Bồ Tát không luận là từ trên lý, từ trên sự mà nói, đều là chứng được cứu cánh viên mãn. Nhưng ngày hôm nay, vai trò Ngài đang trình diễn trên sân khấu là Bồ Tát. Đóng vai gì thì phải giống vai đó, thì vở tuồng mới diễn được hay và viên mãn. Trong thân phận địa vị của chính Ngài, chỗ hiển thị là khiêm tốn cung kính. Điều này chúng ta phải học tập. Trí tuệ, đức hạnh, thần thông năng lực của Ngài cùng chư Phật Như Lai quyết chẳng có khác biệt. Tuy nhiên ở chỗ này Ngài kể rằng Ngài có năng lực giáo hóa chúng sanh là nhờ Phật oai thần gia trì. Đây là lời khiêm tốn, khách sáo. Cùng trên phần của chúng sanh chẳng có sai khác. Chúng ta ngày nay là phàm phu, phiền não tập khí một tí cũng chưa dứt. Chúng ta gặp được bộ đại kinh bất khả tư nghị này, còn biết được vài phần ý nghĩa trong đó, có thể nói, có thể nghe, đây quả thật là Phật Bồ Tát Tam Bảo Oai Thần gia trì. Đúng là gia trì chứ chẳng phải khách sáo. Tôi ở trên đài nói pháp, quý vị có thể nghe, nghe rất hoan hỷ, cũng là Phật Bồ Tát gia trì. Nếu như chẳng có Phật Bồ Tát gia trì thì làm sao nghe hiểu được, làm sao nghe được hoan hỷ? Đây là sự thật. Tuy nhiên Địa Tạng Bồ Tát ở chỗ này nói đó là lời khách sáo, thể hiện dạy bảo chúng ta. Cho nên giống như loại kinh văn này phải từ chỗ này để thể hội. Phía dưới có một đoạn là lời của Thích Ca Mâu Ni Phật bảo với Địa Tạng Bồ Tát, nói rõ chân tướng của chúng sanh trong thế gian hiện tiền của chúng ta. Chúng ta ở tại thế gian này đang làm những gì? Tại sao đến thế gian này? Có ai đã từng bình tĩnh nghĩ đến chăng? Ta ra đời ở thế gian này, tại sao lại đến thế gian này? Ta rốt cuộc đến để làm gì? có đồng tu nào tự mình bình tĩnh để phản tỉnh chăng? Nếu có thể truy cứu trên vấn đề này thì dần dần có thể khai ngộ. Nhĩ thời Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát: nhất thiết chúng sanh vị giải thoát giả, tánh thức vô định, ác tập kết nghiệp, thiện tập kết quả, vi thiện vi ác, trục cảnh nhi sanh, luân chuyển ngũ đạo, tạm vô hưu tức, động kinh trần kiếp, mê hoặc chướng nạn. Nhĩ thời Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát: nhất thiết chúng sanh vị giải thoát giả. Vị giải thoát giả tức là phàm phu, tức là chúng sanh trong lục đạo chưa được giải thoát. A-la-hán mới có được giải thoát, siêu việt tam giới. Chỗ này chỉ cho lục đạo chúng sanh. Tánh thức vô định, tánh thức phải dùng cách thô thiển mà nói, tức là tánh tình bất định. Tánh đã biến thành thức thì đó là bất định. Ác tập kết nghiệp, thiện tập kết quả. Tập là tập khí. Cổ thánh Trung Quốc Mạnh Tử nói tánh thiện, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Mạnh Tử chủ trương, Tuân Tử chủ trương tánh ác, nói tánh con người là ác, chẳng phải thiện. Cách nói của hai vị này đều có đạo lý, quả thật có lý luận, có sự thật để y cứ. Tuy nhiên, điều là nghiêng ở một bên. Đây là tiểu thừa, chẳng phải đại thừa. Đại thừa mới có thể đem chân tướng sự thật nhìn được rất rõ ràng, rất viên mãn. Khổng Tử là đại thừa. Khổng Tử trong Luận Ngữ đã hai lần nói đến. Ngài không có nói tánh thiện và tánh ác, mà Ngài nói tánh tương cận, tập tương viễn. Cách nói này thật là cao minh. Tôi tin rằng mọi người đều nghĩ gần như vậy. Tại sao có thể trở thành thiện ác, tập khí? Khoảng cách như vậy mới càng kéo thì càng xa. Còn tánh, Khổng Tử nói đó là bản tánh. Mạnh Tử, Tuân Tử nói đó là tập tánh. Cái này thì là khác hẳn. Thức tánh vô định là tập tánh. Tập tánh ác thì tạo nghiệp, thì phải thọ ác báo. Tập tánh thiện nhất định được cái thiện của thiện quả. Vi thiện vi ác, trục cảnh nhi sanh, luân chuyển ngũ đạo, tạm vô hưu tức. Đây là chân tướng của lục đạo chúng sanh. Chúng ta ở trong lục đạo là làm những việc này. Tại sao có thể làm thiện làm ác? Cùng với hoàn cảnh có liên quan. Hoàn cảnh có thể ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Đây tức là tại sao phải chú trọng phong thủy. Hiện nay người ngoại quốc cũng coi trọng vấn đề phong thủy. Phong thủy của Trung Quốc đã truyền đến ngoại quốc. Phong thủy rốt cuộc là có hay là không? Quả thật là có. Phong thủy tức là hoàn cảnh cư trú. Hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến tình cảm, ảnh hưởng đến tinh thần cùng với phẩm chất của đời sống. Đương nhiên phải coi trọng. Tuy nhiên nếu hết lòng chú trọng phong thủy thì lại sai mất. Sai ở chỗ nào? Phật nói rất hay: cảnh tùy tâm chuyển. Tâm tùy cảnh chuyển là phàm phu. Phàm phu tâm của họ là theo cảnh mà chuyển. Cho nên chú trọng phong thủy, chú trọng hoàn cảnh cư trú. Còn thánh nhân thì cảnh tùy tâm chuyển, không chú trọng phong thủy, tâm địa họ thanh tịnh, đi đến đâu đều là phong thủy tốt cả. Vì sao? Vì cảnh giới không chuyển nổi họ, trái lại họ chuyển cảnh giới. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: nhược năng chuyển cảnh, tất đồng Như Lai. Thế nào mới là phong thủy tốt? Hoàn cảnh chúng ta cư trú, hoàn cảnh có thể khiến cho thân tâm chúng ta tự tại vui sướng, đó tức là phong thủy tốt. Nếu như hoàn cảnh đang ở đó suốt ngày cứ cảm thấy rất bực dọc, cảm thấy không tự tại, thì hoàn cảnh này cần phải cải thiện thêm. Còn có một điều quý vị nên hiểu rõ, tâm của mỗi một người nhiễm tịnh thiện ác khác nhau, bởi thế cho nên tiêu chuẩn của hoàn cảnh cũng khác nhau. Anh A ở tại chỗ này phong thủy không tốt, việc gì cũng đều không thuận lợi, mà đổi sang anh B cũng ở tại nơi đây thì cái gì cũng tốt cả, cái gì cũng đều thuận lợi cả. Cho nên mạng con người khác nhau, hoàn cảnh của người Trung Quốc ở, người ngoại quốc đến ở không quen, hoàn cảnh của người ngoại quốc ở thì người Trung Quốc cũng cảm thấy không quen. Đây là tâm con người nhiễm tịnh thiện ác khác nhau. Bởi thế cho nên phong thủy chẳng phải cố định, do người mà khác biệt. Tôi nói sự thật với quý vị là thật có, đừng nên bị kẻ xem phong thủy lừa gạt. Người bị lừa gạt rất nhiều, họ sửa đổi phong thủy cho anh đặng phát tài, đặng thăng quan, chẳng có việc này. Cho nên làm thiện làm ác theo cảnh mà sanh. Nói đến câu nói này, ngày nay có những hiện tượng khiến người phải kinh sợ. Một việc khiến người phải lo âu nhất đó là TV. Đây quả thật khiến người phải lo âu. Tiết mục từ trên TV truyền phát ra, các em nhỏ sau khi xem rồi, từ trong tiểu A Lại Gia thức rơi vào ấn tượng, tương lai muốn đem tập khí ác này tẩy sạch, đó chẳng phải là việc dễ dàng. Điều này đáng làm cho người đời phải lo âu. Vi thiện vi ác, trục cảnh nhi sanh. Xem đến câu này quả thật khiến cho tâm kinh sợ đến tột độ. Phía dưới nói về quả báo, luân chuyển ngũ đạo, tạm vô hữu tức, động kinh, trần kiếp, mê hoặc chướng nạn. Ngũ đạo tức là lục đạo, phía dưới là lấy tỷ dụ để nói. Tỷ dụ này dễ hiểu, như ngư du võng, tường thị trường lưu, thoát nhập tạm xuất, hụ phục tao võng, dĩ thị đẳng bối, ngô đường ưu niệm, nhữ ký tất thị vãn nguyện, lũy kiếp trọng thể quảng độ tội bối, ngô phục hà lữ. Thuyết thị ngữ thời, hội trung hữu nhất Bồ Tát Ma Ha Tát, danh định tự tại vương bạch Phật ngôn. Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát lũy kiếp dĩ lai, các phát hà nguyện, kim mong Thế Tôn ân cần tán thán, duy nguyện Thế Tôn lược chi thuyết chi. Nhĩ thời Thế Tôn cáo định tự tại vương Bồ Tát, đế thính, thiện tư niệm chi, ngô đường vị nhữ phân biệt giải thuyết. Phật đối với chúng sanh mê hoặc tạo nghiệp thọ báo, thường thường niệm ở trong tâm, thường hay biểu hiện nơi trong hành vi, để giúp cho nhóm chúng sanh này, cứu trợ nhóm chúng sanh này. Những chúng sanh nào được độ là phải chịu nghe lời, chịu nghe khuyến cáo, những người này mới được độ. Không chịu nghe lời, không chịu nghe khuyến cáo, bề ngoài làm theo, bên trong thì chống lại, tất nhiên vẫn là đọa lạc. Phật nói đến chỗ này, trong pháp hội có một vị định tự tại vương Bồ Tát, ngài nghe Phật nói pháp hết sức cảm động, cũng thay mặt cho chúng ta nêu ra câu hỏi để thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật. Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa đến nay, nguyện vọng của ngài là gì? Hôm nay tại trong đại hội thù thắng này, được Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán khen thưởng, cầu Phật đem sự thật vì chúng ta nói rõ. Phật mỗi lần nói pháp đều dặn dò đại chúng phải đế thính, thiện tư niệm chi. Hai câu nói này chúng ta nơi kinh điển thấy rất nhiều, ý nghĩa hết sức sâu. Chữ đế là tỉ mỉ, kỹ lưỡng, anh phải nghe cho kỹ lưỡng, phải dụng tâm để nghe. Nếu chỉ nghe tiếng nói rõ ràng, đây chẳng phải đế thính. Phải đem ý nghĩa nghe hiểu, thật sự hiểu rõ ý của Phật. Nhiên hậu lại hồi quang phản chiếu, nghĩ lại mình có phạm lỗi này hay không, có đầy đủ những thiện hạnh này không. Nếu như có lỗi lầm thì lập tức sửa đổi được, nếu như thiện hạnh chưa làm được thì khích lệ mình nỗ lực đi học tập. Đây tức là thiện tư niệm chi. Nghe pháp có được lợi ích hay không, hai câu nói này là then chốt vô cùng quan trọng. Nải vãng quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha bất khả thuyết kiếp, nhĩ thờ hữu Phật hiệu nhất thiết trí thành tựu Như Lai, ứng cúng chánh biên trì minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn kỳ Phật thọ mạng lục vạn kiếp. Đoạn này lại nói đến sự thật của Địa Tạng Bồ Tát tại trong nhân địa tu hành phát nguyện. Đây là kiếp quá khứ lâu xa về trước, tại thời đại của nhất thiết trí thành tựu Phật, thọ mạng của Phật dài, chứng minh chúng sanh ở thế gian có phước báo. Vị Phật này trụ thế 60,000 kiếp, có thể thấy thọ mạng của Phật và thọ mạng của con người đại để là tương đồng. Như Thích Ca Mâu Ni Phật 3,000 năm về trước xuất hiện tại Ấn Độ, ngài thị hiện thọ mạng là 80 tuổi, cùng thế gian chúng ta bình quân tuổi thọ không sai biệt lắm. Người thọ mạng dài phước báo lớn, thọ mạng ngắn thì chẳng có phước. Vị xuất gia thời vi tiểu quốc vương giữ nhất lân quốc, vi hữu đồng hành thập thiện nhiều ít chúng sanh. Trong thời đại ấy, vị xuất gia thời vi tiểu quốc vương giữ nhất lân quốc vương vi hữu đồng hành thập thiện nhiều ít chúng sanh. Đây là kể lại Bồ Tát tại trong nhân địa với thân phận của quốc vương. Chúng ta trong kinh Phổ Môn Phẩm, kinh Lăng Nghiêm, nơi Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn đều có thể thấy, chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh tùy chúng sanh tâm ưng sở tri lượng, nên lấy thân gì được độ thì họ thị hiện thân ấy. Nơi đây Bồ Tát thị hiện thân phận quốc vương là tiểu quốc vương, chẳng phải đại quốc vương. Quốc vương của nước lân cận là bạn, họ chí đồng đạo hiệp, đều là lấy thập thiện để giáo hóa chúng sanh. Thập thiện là nguyên tắc của họ để thực hiện biện pháp chánh trị, lấy đây làm nguyên tắc. Kỳ lân quốc nội sở hữu nhân dân đa tạo chúng ác, nhị vương nghĩ kế quản thiết phương tiện, nhất vương phát nguyện tạo thành Phật đạo đường độ thị bối, linh sử vô dư, nhất vương phát nguyện nhược bất tiên độ tội khổ, linh thị an lạc đắc chí bồ đề, ngã chung vị nguyện nguyện thành Phật, Phật cáo định tự tại vương Bồ Tát, nhất vương phát nguyện tạo thành Phật giả, tức nhất thiết trí thành tựu Như Lai thệ, nhất vương phát nguyện vĩnh độ tội khổ chúng sanh, vị nguyện thành Phật giả, tức Địa Tạng Bồ Tát thệ. Hai vị quốc vương này đều là vì giúp đỡ nhóm chúng sanh khổ nạn này. Tuy nhiên, nguyện vọng của hai vị này cách thực hiện thì khác nhau. Một vị là chính tôi phải thành Phật trước, thành Phật rồi sau đó tôi lại đi độ họ. Một vị là trước tiên tôi phải độ họ, không độ hết thì tôi không thành Phật. Hai vị đều là từ bi như nhau, tuy nhiên chí nguyện và thủ đoạn khác nhau. Một vị là trí thành tựu Như Lai, vị này đã thành Phật rồi. Còn một vị là Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài là trước độ chúng sanh sau mới thành Phật, đó là Địa Tạng Bồ Tát. Đây là kể lại việc này là khẩn yếu. Tuy nhiên quý vị cần phải biết một sự thật, giả như chính mình chẳng có năng lực thật sự, anh cũng phát cái nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, chúng sanh chưa thành Phật thì tôi không thành Phật, tôi đời đời kiếp kiếp phát nguyện, kiếp sau vẫn phải làm Phật sự, vẫn phải giảng kinh nói pháp để độ chúng sanh. Vấn đề là kiếp sau anh có thể được thân người hay là không? Đây là sự thật. Tự mình phải thật sự kiểm điểm tâm hành của chính mình, có chắc chắn kiếp sau lại được thân người nữa hay không? Nếu kiếp sau lại được thân người, ngũ giới thập thiện ít nhất phải đạt được 80 điểm mới chắc chắn được thân người. Nếu chỉ có 60 điểm thì vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nếu tự mình cho điểm cho mình thì không tin cậy được. Có lẽ vua Diêm La không thừa nhận. Tự mình được 80 điểm, vua Diêm La vừa nhìn thấy thì giảm bớt chỉ còn 60 điểm. Miễn cưỡng vẫn được thân người, thật chẳng phải dễ dàng lắm. Cho nên phải học Địa Tạng Bồ Tát, bắt chước Địa Tạng Bồ Tát. Làm thế nào mới thật sự làm được một cách vững vàng? Trước hết, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đến được Cực Lạc Thế Giới thì chào A Di Đà Phật, đem nguyện vọng của mình hướng về A Di Đà Phật báo cáo. Nhờ A Di Đà Phật oai thần gia trì, lại đi đến 10 phương thế giới độ hóa chúng sanh. Chúng sanh không thành Phật thì mình cũng không thành Phật. A Di Đà Phật ở sau sân khấu bảo vệ cho anh. Đây thì là tin cậy được. Đây mới thật sự chắc chắn. Bằng vào tự mình thì không chắc chắn. Tôi nói với quý vị, đó là lời lão thật. 48 nguyện thì có lẽ có người âu lo, phải đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới học bao lâu tôi mới có thể ra ngoài. Khi nãy đã nói qua với quý vị, chỉ cần chào A Di Đà Phật thì có thể rời khỏi. Chỉ vài phút là đủ rồi, không cần quá lâu. Thật vì sao? Tôi không lừa quý vị đâu. Thử xem 48 nguyện, trong 48 nguyện chẳng có quyết định đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới nhất định phải ở bao lâu mới có thể phát nguyện độ hóa chúng sanh. Chẳng có cách nói này. Đã chẳng có hạn chế bao lâu, vậy gặp mặt cũng được. Đây mới là thật sự phát Bồ Đề Tâm, thật sự mãn Bồ Đề Nguyện. Không chịu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Kinh Vô Lượng Thọ nói về Hoàng tử A Xà Thế, đó là sự cảnh giác của chúng ta. Hoàng tử A Xà Thế cùng 500 đại trưởng giả trong đời quá khứ trụ nơi Bồ Đắc Đạo. Trước kia họ là Bồ Tát, đã từng cúng dường 400 ức Phật. Hiện nay Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, họ là hoàng tử trưởng giả, từ Bồ Tát lùi trở xuống. Đây là thối chuyển, việc của đời trước hoàn toàn chẳng biết. Nếu chẳng phải Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra thì không ai biết được. Vì cái mê cách ấm lại còn thối chuyển thì làm sao được? Cho nên những vị Bồ Tát không sanh tịnh độ, không được Di Đà oai thần gia trì, vẫn phải luân hồi. Điều này quá đáng sợ. Chúng ta phải thật sự bảo trì đời đời kiếp kiếp Bồ Tát Đạo. Một phương pháp duy nhất để nói theo Địa Tạng Bồ Tát, đó là hãy đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cầu A Di Đà Phật oai thần gia trì. Đây mới thật sự có thể làm nổi. Phục ư quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, hữu Phật xuất thế, danh thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Kỳ Phật thọ mạng tứ thập kiếp, tượng pháp chi trung, hữu nhất La Hán, phước độ chúng sanh, nhân thứ giáo hóa, ngộ nhất nữ nhân, tự viết quang mục, thiết thực cúng dường, là hãng vấn chi, dục nguyện hà đẳng, quang mục đáp ngôn, ngã dĩ mẫu vong chi nhật, tư phước cầu bạc, vị tri, ngã mẫu sanh sứ hà thú. Phía dưới là một đoạn chuyện cổ tích nói về cô quan mục nữ, cũng là một công án cô độ mẹ cô. Đây là vào thời kỳ tượng pháp của Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Trong thời kỳ tượng pháp của Phật, có một vị A-la-hán cùng đi giáo hóa chúng sanh. Phật trong kinh nói với chúng ta, tiểu thừa La-hán tâm lượng không lớn như Bồ-Tát. Bồ-Tát là chủ động đi giáo hóa chúng sanh, tìm đến tận nhà để giáo hóa họ. Còn A-la-hán chẳng phải vậy. A-la-hán là mình phải đi tìm họ, họ mới giáo hóa anh. Không tìm họ thì họ sẽ không giáo hóa anh. Họ là bị động. Còn Bồ-Tát giáo hóa chúng sanh là chủ động, thì là khác nhau. Phật Bồ-Tát năm xưa khi còn trụ thế, phương thức sinh hoạt đều là thác bát khất thực. Thật ra việc thác bát khất thực trong phong tục tập quán người Trung Quốc chúng ta không coi trọng, cũng chẳng tôn kính họ. Còn tại Ấn Độ, Thái Lan, Tích Lan, người xuất gia mỗi ngày ra ngoài khất thực được xã hội đại chúng tôn kính. Ngày nay họ vẫn còn chế độ khất thực. Khất thực người ta cho gì thì ăn nấy, quả là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Không có lựa chọn, bồi dưỡng tâm thanh tịnh của mình, không phân biệt, không chấp trước. Tuy nhiên, tiếp nhận cúng dường của tín đồ nhất định phải có hồi báo. Không thể nói tiếp nhận rồi mà không có hồi báo, điều này không được. Tục ngữ Trung Quốc có câu lễ thường vãng lai, tức là tặng lễ vật có qua có lại. Người ta cúng dường tiền tài ẩm thực cho chúng ta thì chúng ta phải đem pháp cúng dường cho họ, phải hồi báo cho họ. Cho nên sau khi tiếp nhận cúng dường, nhất định phải hỏi họ, anh có cần gì không, có nguyện vọng gì không, họ sẽ đến chúc phúc cho anh. Sau khi người mẹ của cô quan mục nữ qua đời chẳng bao lâu, nên vị La Hán vừa mới hỏi thì cô ta liền nói rằng, tôi mong được siêu độ cho mẹ tôi, chẳng biết mẹ tôi hiện tại ở nơi đâu. Vị A La Hán bèn giúp cô ta. La Hán mẫn chi, vị nhập định quán, kiến quan một nữ mẫu, đọa tại ác thú, thọ cực đại khổ. La Hán vấn quan một nữ, ngôn, nữ mẫu tại sanh tắc hà hành nghiệp, kim tại ác thú, thọ cực đại khổ. La Hán mẫn chi, vị nhập định quán, vị A La Hán cần phải nhập định mới thấy được mẹ cô ta ở nơi nào. Nếu không nhập định thì ngài không thấy được. Nhưng những đại Bồ Tát đi đứng nằm ngồi đều ở trong định, không cần phải nhập định. Bất cứ lúc nào hỏi Bồ Tát, Bồ Tát đều biết ngay. Đó là vì định công sâu. Còn A La Hán, Bích Chi Phật định công đều không sâu. Cần phải sau khi nhập định, ở trong định mới thấy được. Thấy được rồi xuất định liền nói với cô ta, mẹ cô đọa tại ác đạo, thọ khổ rất nặng. Đây là nói rõ mẹ cô ta đọa vào địa ngục. Quay đầu lại hỏi cô ta, mẹ cô lúc sanh tiền đã làm ngành nghề gì, trong ngành nghề ấy đã làm việc gì, vì sao hôm nay chịu cái khổ nặng nề như vậy? Quan mục đáp ngôn, ngã mẫu sở tập duy hảo thực đạm, ngư biết chi thuộc, sở thực ngư biết, đa thực kỳ tử, hoặc sao hoặc chữ, tứ tình thực đạm, kế kỳ mạng số, thiên vạn phục bội, tôn giả từ mẫn, như hà ai cứu. Quan mục đáp ngôn, ngã mẫu sở tập, tập là tập tánh, duy hảo thực đạm ngư biết chi thuộc, sở thực ngư biết, đà thực kỳ tử, hoặc sao hoặc chữ, tứ tình thực đạm, kỳ kế kỳ mãn số, thiên vạn phục bội, tôn giả từ mẫn, như hà ai cứu. Đây là nói mẹ cô ta khi còn tại thế sát nghiệp rất nặng, Chúng ta xem đoạn này. Mùi vị của đồ biển rất ngon. Sau khi ngon miệng rồi thì phải đến A Tỳ địa ngục để thọ tội. Đặc biệt hơn hết là ăn sống, mùi vị sống mới ngon. Cách này tạo nghiệp rất nặng, sát sanh quá nhiều, quá nặng. Người Mỹ thường thương yêu bảo vệ động vật. Rất nhiều đồng tu chúng ta từng đến nước Mỹ du lịch. Anh xem loài sóc, anh để đậu phộng trên tay, chúng sẽ chạy lên tay anh để ăn, hoặc leo lên mình anh. Còn loài chim, hải âu, thiên nga, nhãn, vịt, rừng đều mập kinh khủng. Người Mỹ lái xe gặp chúng còn phải nhường chúng. Trên đường lộ thấy có động vật, xe phải ngừng lại, nhường cho chúng nó qua. Vì nếu cán chết chúng thì phải bồi thường. Chánh phủ Mỹ bảo vệ động vật phạt rất nặng. Chẳng có một ai chẳng thương động vật. Thịt họ ăn so ra đơn thuần hơn. Người Mỹ ăn thịt gà, thịt bò là thông thường nhất. Toàn là ăn đồ đông lạnh, chưa từng nghe qua ăn đồ sống. Còn người Trung Quốc thì không sống thì không ăn. Ngày nay người Trung Quốc kiếp nạn trầm trọng như vậy là có đạo lý, vì sát nghiệp quá nặng. Đài Loan mấy năm gần đây giàu có, càng giàu thì sát nghiệp càng nặng. Cho nên trước mắt nhìn thấy cái xã hội này vẫn chẳng tệ. Nhưng tôi rất lo âu. Vì sao? Vì tôi sợ rằng cảnh tốt lành này sẽ không được bền lâu. Nguyên nhân là mọi người tạo sát nghiệp đó quá nặng, đem luân lý đạo đức đều bỏ hết cả, tối mắt vì lợi. Cái xã hội này cảnh tốt không thể lâu dài được. Nếu như muốn thật sự lâu dài thì người thế gian tuyệt đối không tham cầu danh lợi, coi trọng đạo nghĩa, chú trọng luân lý đạo đức, thương yêu bảo vệ chúng sanh, thì xã hội này mới có thể có được thời gian ổn định dài lâu. Nước Mỹ tuy rất tiêu điều chẳng phồn vinh, nhưng nước Mỹ sẽ có một đoạn thời gian rất dài được an định. Anh xem vùng nông thôn ở Mỹ, người Mỹ phần nhiều hết sức tiết kiệm. Dân ở dưới quê đều rất thành thật, rất mộc mạc. Đây là chỗ hay tốt của người Mỹ. Ngày nay chúng ta nhìn thấy tiền của Đài Loan rất hâm mộ. Chẳng biết tiền của đến cách nào, tại sao lại có nhiều như vậy, họ vĩnh viễn nghĩ không ra. Điều này chúng ta cần phải cảnh giác. Trong Phật môn có một vị pháp sư rất hết lòng thiết tha nghiên cứu giới luật, giảng giới luật, xây dựng Phật học viện dạy học, là một vị pháp sư giỏi. Trước khi chưa xuất gia, ông ta là một quân nhân, ở trong quân đội coi về tiền bạc, nên ở trong quân khu tiêu tiền rất dễ dàng. Ông cho tôi biết mỗi ngày ăn một con gà, là gà còn sống. Tôi không biết ông ta đã ăn được mấy năm rồi, cho nên sát nghiệp rất nặng. Có một hôm tại trong phòng tắm, ông thấy có rất nhiều gà bay đến trên thân ông ta. Ông né qua né lại, té đùng một cái gãy chân, bán thần bất toại. Ông nói ra câu chuyện này, trong tâm ông rất sám hối. Ông nói đây là trọng nghiệp khinh báo, nếu như không xuất gia thì ghê gớm lắm. Xuất ra gia rồi mà vẫn không thể miễn trừ hết tội nghiệp. Từ cái quả báo này chúng ta có thể thấy được tạo nhân. Tạo nhân gặt quả thật là đáng sợ. Tại sao phải tạo tội nghiệp này? Ăn uống thì chú trọng về ngon miệng, nào có biết cái lưỡi ba tấc khi nuốt khỏi cổ họng. Khi nuốt khỏi cổ họng rồi thì còn biết chi đâu. Là vì cái lưỡi ba tấc này mà tạo tội nghiệp thật chẳng đáng chút nào cả. Cho nên chúng ta ăn uống chẳng bằng người ngoại quốc. Người ngoại quốc chú trọng nơi ăn uống sức khỏe, chú trọng ở dinh dưỡng, không giống như người Trung Quốc chúng ta chú trọng đến sắc hương vị. Người ngoại quốc không chú trọng sắc hương vị, Chúng ta đối với việc ăn uống rất chú trọng, phần lớn tinh thần và thời gian đều lãng phí trong nhà bếp. Đây cũng không đáng, không như người ngoại quốc ăn uống đơn giản như vậy, có thể hấp thụ dinh dưỡng. Trên thể lực chúng ta sánh chẳng bằng người ngoại quốc. Giống như chơi bóng rổ thì rất rõ, trận đầu thắng, trận sau thì thua. Tại sao thua? Vì thể lực không đủ. Mẹ của cô quan mộc nữ đọa vào địa ngục, đây là sự thật, cho chúng ta một bài học rất rõ ràng. Cô là một hiếu nữ, biết mẹ mình tạo tội nghiệp, nghĩ cách làm sao cứu bà ta, độ thoát cho bà. Hãy xem vị A-la-hán dạy cô ta phương pháp cứu mẹ. La-hán Mẫn Chi, vị tác phương tiện, khuyến khoan quan một nữ ngôn: nhữ khả chí thành, niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, kim tố họa hình tượng, tồn vong hoạch báo. La-hán Mẫn Chi, vị tác phương tiện. Mẫn là lân mẫn, vị tác phương tiện tức là dạy cô ta một phương pháp khuyến quan một nữ ngôn, nhữ khả chí thành. Thèn chốt của câu này là ở chữ thành, chân thành, bằng tâm chân thành để niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Phương pháp gì có thể tiêu được tội nghiệp? Là niệm Phật. A-la-hán tại sao không dạy cô ta niệm A-di-đà Phật? Bộ kinh này là dạy chữ hiếu, dạy chúng ta phản bổn báo thủy. Cô ta xuất hiện ở thời đại đó, thanh tịnh liên hoa mục Như Lai là bổn sư của thời đại đó. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật của thời đại chúng ta hiện nay, niệm bổn sư, đây là nghĩa báo bổn. Tại chỗ này đặc biệt dạy chúng ta đối với vị thầy căn bản cùng với cha mẹ của chính mình phải hiếu kính, là ý nghĩa này. Niệm Phật nhất định phải được niệm Phật Tam Muội mới có thể đạt được hiệu quả của việc siêu độ. Nếu như không có được niệm Phật Tam Muội thì chẳng có năng lực này. Cho nên dạy cô chí thành mà niệm, thành tâm thành ý, bằng tâm chân thành, tâm cung kính để niệm Phật hiệu. Ngoài việc niệm Phật hiệu ra, còn có kim tố họa hình tượng. Phật không còn tại thế, tạo hình tượng Phật thì ấn tượng sâu. Niệm Phật thì nghĩ đến Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát trong niệm Phật Viên Thông Chương nói với chúng ta: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Anh họa được một bức tượng Phật thì ấn tượng rất sâu. Vậy cô nặng họa hình tượng, tồn vong hoạch báo. Chẳng những mẹ cô được độ, chính cô cũng có công đức rất lớn. Cô qua cô gái quan một nữ cùng bà la môn nữ như nhau, sau khi nghe đều có thể y giáo phụng hành. Cô gái bà la môn nữ đem đất đai nhà cửa đều bán sạch, đến Phật môn tu phước. Quan một văn dĩ tức xã sở ái, họa tầm Phật tượng nhi cúng dường chi, phục cung kính tâm, bi khắp chiêm lễ, hốt ư dạ hậu, mộng kiến Phật thân, kim sắc khoáng diệu, như tu di sơn, phóng đại quang minh, nhi cáo quang mục, nhữ mẫu bất cửu đường sanh nhữ gia, tài giác cơ hàng, tức đường ngôn thuyết. Quang mục văn dĩ tức xã sở ái, họa tầm Phật tượng, nhi cúng dường chi, phục cung kính tâm, bi khắp chim lễ, hốt ư dạ hậu, mộng kiến Phật thân. Quan mục nữ là từ trong mộng mà có được cảm ứng. Phía trước nói bà la môn nữ lại tại trong định mà có được cảm ứng. Trong định được có cảm ứng, đây là niệm Phật niệm đến ít nhất là sự nhất tâm bất loạn mới có cảnh giới này. Nói một cách khác, niệm đến sự bất loạn thì mới có tư cách tham quan địa ngục. Vô Độc Quỷ Vương của địa ngục nói rất rõ ràng, chỉ có hai hạng người có thể đến đây. Ngoài hai hạng người này ra thì quyết chẳng thể đến địa ngục được. Một là người thọ tội, cảnh nghiệp của họ hiện tiền thì đến được địa ngục. Một là Bồ Tát, đến địa ngục để độ hóa chúng sanh. Không phải hai hạng người này thì quyết định không thấy được địa ngục. Địa ngục ở trước mắt anh cũng không thấy được. Khi ở trong định là cô niệm đến sự nhất tâm bất loạn. Chỗ này là ở trong mộng. Trong mộng thì công phu chẳng cao như vậy. Đây là công phu thành khối, niệm đến được nhất tâm bất loạn. Kỳ thật chẳng phải ai cũng có thể đạt đến. Nếu niệm đến công phu thành khối tiêu chuẩn này thì người nào cũng đạt đến được. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải cần điều kiện gì? Công phu thành khối là được. Sự thù thắng của pháp môn này người người đều có phần.